tương lai mong là cánh bướm trả nợ cho mình và cho đời. Trả nợ của cánh bướm là cho đời duyên sắc, cho hoa bạn đường. Sám hối của bướm là bay trong trời xanh, cho xôn xao hồn tuổi thơ, cho đẹp một khung trời, cho ngõ ý của những hình ảnh thơ mộng yêu thương. Chớ gì linh hồn tôi cũng trả nợ đời và trả nợ mình như thế. Chắc là hối hận lắm những ngày làm sâu tối tăm, nên bây giờ cứ bay, cứ theo gió mà buông cánh. Tôi muốn nhìn cánh bướm mà mơ cho linh hồn như thế. Chán những ngày ủ dột, không có tự do. Hối hận cho những ngày lẩn quẩn trong u buồn của tội lụy. Tôi muốn linh hồn là cánh bướm bay trong nắng rực rỡ tự do và bình an rất ấm của Chúa.
Phần 4. Cất cánh bay. Cứ mỗi mùa chay trở lại là một mùa màu tím trải trên bàn thờ. Nhắc nhở sám hối của màu tím mùa chay là nhắc nhở của cánh bướm. Không phải là màu tím của hoa sim, tím rồi tàn theo cuối ngày. Không phải là màu tím của tà áo im lặng mỏng manh. Sám hối của mùa chay là nhắc nhở đau đớn thiệt hại mà linh hồn phải chịu vì tôi đã để tội lỗi là những con sâu làm tổ trong linh hồn. Màu tím buồn nhắc tôi nhớ về tiếng thở đau đớn trên thân hình Đức Kitô phải chịu đóng đinh vì tội của tôi. Màu tím buồn nhắc tôi những ngày làm sâu lặng lẽ và lặng lờ trong một thế giới khuất nẻo, cô tịch.
Anh chị em thân mến, Chúa cho chúng ta cánh bướm để nói với chúng ta về ý nghĩa của sám hối. Sám hối không có nghĩa là nhìn về quá khứ rồi ôm giữ quá khứ. Quá khứ đã qua rồi. Chúng ta thấy, khi người con hoang đàng trong phúc âm Thánh Luca trở về, chúng ta không thấy người cha hỏi rằng nó đã đi những đâu, tiền bạc ngày xưa, nó đã làm gì. Người cha im lặng với quá khứ. Người cha hướng đưa con mình về tương lai. Mau mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu. Đó là tà áo màu của những cánh bướm. Chúng ta cần nhìn vào quá khứ để tìm niềm đau. Tôi cần niềm đau để sám hối được trọn vẹn, để rực lên cái cánh bướm duyên sắc, chứ không phải tôi tìm về quá khứ với niềm đau xót xa để chán nản. Niềm đau vì tội lỗi là niềm đau mà Chúa muốn nói với tôi qua cánh bướm. Con người thì có thể dùng lỗi lầm quá khứ để mà chỉ trích nhau, rồi tự đay nghiến chính mình. Còn cánh bướm nói với tôi về phục sinh. Những ngày làm sâu xấu xa bao nhiêu, thì sám hối rực lên niềm vui, làm đẹp cho đời và cho chính mình bấy nhiêu. Cánh bướm luôn luôn bận rộn với nắng, với gió, với hòa. Cánh bướm nó sẽ chết trong bầu trời trong xanh để cho duyên sắc của nó bay lên. Bướm không bay về quá khứ làm sâu nữa. Quá khứ qua rồi, buồn chán qua rồi. Chúng ta thấy Madalena đến tìm Chúa. Bà ngồi khóc than buồn bã. Và Chúa nói với bà, sao con lại khóc? Gioan chương 20 câu 15. Chúa Kitô đã phục sinh, không còn tiếng khóc nữa. Ngoài kia, cánh bướm đang bay. Cuộc đời ở đâu thì cũng có những cánh bướm tuyệt vời. Trời ở đâu thì cũng rất trong và rất cao. Chúng ta thấy mùa hạ luôn luôn nôn nao. Cánh bướm sẽ rất mênh mông. Đó là điều Chúa muốn nói với chúng ta. Con hãy cất cánh bay. Cha muốn con là cánh bướm hạnh phúc bay trong cuộc đời.
Con cần Chúa. Tôi chối từ Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn hiện diện, vì Ngài là Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần tôi chứng minh có Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng không cần kẻ khác chứng minh cho tôi biết về Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa thì không cần chứng minh. Như mặt trời không cần ai chứng minh về ánh sáng cho người mù. Như người dưới căn hầm, mặt trời không hiện diện với đôi mắt ấy mà thôi. Mặt trời vẫn hiện diện với vũ trụ. Từ đó, lạy Thượng Đế, xin cho con biết kêu lên, con biết con cần Ngài. Trong các kinh tiền tụng của Thánh lễ, lời tiền tụng chung thứ tư là kinh rất ít khi giáo dân nghe linh mục đọc. Hầu hết các Thánh lễ chỉ dùng kinh tạ ơn thứ hai. Lời tiền tụng chung thứ tư đọc như sau.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả. Vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, Thánh, Chí Thánh.
qua lời kinh tiền tụng này, giáo hội chỉ rõ cho ta biết bản chất Thiên Chúa như thế nào. Một thần linh là Thượng Đế thì không cần tiếng ca tụng của người phàm. Vì là Thượng Đế nên lời ca tụng của phàm nhân chúng ta chẳng thêm gì cho Ngài. Trong ngôn ngữ con người, chúng ta hay nói hãy ca tụng Chúa để Thiên Chúa được vinh danh, là lời nói có thể làm hiểu sai lạc về bản chất Thiên Chúa. Chính sách lễ Roma của giáo hội đã xác định như trên. Vậy, chúng ta chỉ còn một cách hiểu chính xác theo sách lễ Roma là được tạ ơn Chúa là hồng ân cao cả cho chính tôi. Lời ca tụng của chúng tôi không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng tôi ơn cứu độ. Từ lời tiền tụng trên, chúng ta hãy xin cho mình lời nguyện là lạy Thượng Đế, con biết con cần Ngài. Nhiều người nghĩ rằng mình làm vinh danh Chúa bằng lời ca tụng của mình, nên khi bất mãn với giáo hội thì ngừng ca tụng Chúa. Có người nghĩ rằng Chúa cần mình, nên khi bất mãn với Chúa thì không ca tụng để Thiên Chúa bị thiệt thòi. Có ai cứ nhắm mắt lại để mặt trời bớt ánh sáng không? Có ai xuống hầm tối cho mặt trời thiệt thòi không? Khi chúng ta hiểu rõ lời ca tụng của chúng ta không thêm gì cho Chúa, nhưng lại thêm cho chính mình. Khi chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không cần ai ca tụng, nhưng ca tụng Chúa lại là hồng ân cho chính mình, thì chúng ta phải nghiêm chỉnh đặt vấn đề về những lời ca tụng của chúng ta. Thái độ thứ nhất, ao ước được ca tụng. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu. Người thanh niên giàu có trong phúc âm tới hỏi Chúa, đâu là con đường siêu thoát? Chúa cho anh ta một hồng ân là đến theo Chúa. Anh không muốn từ chối, nhưng lòng anh quá nặng nề. Sau cùng, anh cúi mặt bước đi buồn rầu. Rất tội nghiệp cho anh. Tại sao Chúa không năn nỉ anh? Hình ảnh siêu bạo ở đây là Chúa không năn nỉ. Phải chăng vì theo Chúa là một hồng ân đem lại ơn cứu độ cho chính anh? Hôm nay, rất nhiều cha mẹ phải năn nỉ con cái đi lễ. Rất nhiều linh mục năn nỉ giáo dân đến nhà thờ. Trong các thánh lễ, có rất nhiều thứ năn nỉ. Năn nỉ đóng tiền, năn nỉ làm việc tông đồ. Bởi đâu, lạy Chúa, chúng con có những não trạng như thế. Phải chăng chúng con đã không hiểu rằng những lời ca tụng kia là cần thiết cho chính chúng con? Thank you. thái độ thứ hai, khiêm tốn trong lời ca tụng. Vì Chúa là thần linh không cần lời ca tụng của phàm nhân, nên con phải xin Chúa cho con được ca tụng. Lời của phàm nhân tội lỗi, tâm trí phàm nhân u mê, sao chúng con dám ca tụng thần linh? Bởi đó, được ca tụng Chúa là hồng ân, nên chúng con phải khiêm tốn trong mọi công việc tông đồ. Biết đâu có linh mục hôm nay rất tự hào về những công trình của mình. Từ đó, cũng biết đâu nhiều tín hữu thấy mình quan trọng trong lời ca tụng và việc dâng cúng. Tất cả chúng con đều lầm lẫn. Xin Chúa từ bi và nhân hậu thương xót chúng con. Thái độ thứ ba, chờ đợi được ca tụng. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, vì lời ca tụng Chúa mang ơn cứu độ cho chính chúng con, nên chúng con phải khiêm tốn, ao ước và chờ đợi được ca tụng. Nhiều lần trong phúc âm, Chúa gọi các môn đệ theo Chúa, Chúa truyền cho các ông làm việc này, việc kia. Đấy là hồng ơn cao cả, chứ không phải Chúa thiếu thốn. Cái thiếu thốn của chúng con là thiếu Chúa. Cái nghèo của chúng con là không được Chúa sai đi. Khi hiểu thế, chúng con phải hạnh phúc biết bao khi được Chúa kêu mời. Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con biết lắng nghe Chúa sai bảo thật tha thiết, chờ đợi như kẻ cắp rình mồi. Vì con nghèo lắm nếu Chúa không sai con đi. Nếu không được ca tụng Chúa, con lấy đâu hồng ân cho hạnh phúc của con?
Anh chị em thân mến, công việc của tôi là đi giúp tĩnh tâm mục vụ. Cho nên, có một lần kia có một người hỏi tôi thế này. Thưa cha, một năm cha đi bao nhiêu lần như vậy? Và phúc âm thì lần nào cũng có như thế thôi. Đọc mãi cha có chán không? Anh chị em, thật sự, lời của phúc âm chỉ có vậy thôi, không có thêm. Như vậy mình đọc đi đọc lại mãi. Có chán không? Nếu nói về những cái mới thì có khi chúng ta ít khám phá ra những cái mới. Thế nhưng lời phúc âm không phải đi tìm những cái mới mà chúng ta đi tìm một sự tác động. Lời của Chúa đến để để cho chúng ta một cái năng lực. Vì thế mà chúng ta vẫn tuyên xưng ở trong thánh lễ rằng: Lạy Chúa, xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Nghĩa là lời của Chúa có một cái năng lực, khi lời đó tác động đến đâu thì nảy sinh ra một cái gì. Thì có một câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu, ở một tiểu bang kia. Khi đến nhà tĩnh tâm, chúng tôi đến vào chiều ngày thứ năm. Thì thường mỗi khóa linh thao đều bắt đầu chiều ngày thứ năm và ở đó cho đến chiều ngày Chủ nhật. Thì khi đến nhà tĩnh tâm như vậy, thường thường mỗi một khóa tĩnh tâm có khi một người cũng phải trả cho nhà tĩnh tâm trên dưới khoảng chừng $200. Như vậy, người ta vừa mất thời giờ, có khi lại tiếc tiền nữa. Cho nên nhiều người ngại vì hai lý do đó mà ít dám đi tĩnh tâm. Thế thì câu chuyện nó xảy ra như thế này. Trong khóa tĩnh tâm đó, có một người không có muốn đi. Ngần ngại. Thế rồi anh em bạn bè thấy rằng người này cần một thời gian để được nghỉ ngơi. Cho nên khuyến khích, gọi điện thoại, nâng đỡ. Thì người kia lại nghĩ rằng, vì nể, cho nên đi là để chiều những người này thôi. Vì thế cái tâm trạng đến nhà tĩnh tâm của người này không có háo hức, không có chờ mong.